Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 215, một món thần khí chấn tộc, gocchuyenaudio.com, viên thanh sư đệ ta nói với ngươi, từ đồ hồng đi tới, hạ giọng nói, ngươi cùng đông bá Tuyết Ưng này vẫn bảo trì chút khoảng cách tốt hơn. Bảo trì khoảng cách, viên thanh sừng sốt, từ đồ hồng giải thích, hắn người này cuồng vọng tự đại lại ngu xuẩn, ngươi chưa nghe tư không dương quan chủ nói sao. Hắn ban đầu là đi con đường thủy hỏa chân ý. Rất nhiều người đều rất coi trọng hắn, nhưng hắn ư thế mà lại đi tìm hiểu cái gì phong ảo diệu. Làm ra phong hỏa thủy ba loại ảo diệu kết hợp hỗn loạn đánh mất con phẳng tu hành đường bằng của mình. À, viên thanh có chút giật mình, hắn lúc trước không biết Tuyết Ưng sư huynh hắn dám làm như thế. Cho nên nói hắn cuồng vọng ngu xuẩn tự đại. Từ đồ hồng cười nhạo quan chủ răn dạy hắn nhiều lần, hắn vẫn không nghe, hừ hừ, hắn hiện tại trẻ tuổi có đầy đủ thời gian làm càn. Chờ tương lai thực lực nhỏ yếu bị tùy ý bắt nạt thậm chí bị một số thổ dân siêu phàm giết chết, hắn chỉ có thể hối hận. Từ đồ hồng, sau lưng nói bậy nguyền rủa người ta có ổn không? Bộc Dương Ba ở bên cạnh cười lạnh, ta chỉ là nói cho viên thanh sư đệ một số việc mà thôi. Từ đồ hồng lạnh lùng liếc Bộc Dương Ba, viên thanh yên lặng nhìn tất cả cái này, ngu xuẩn tự đại, không, hắn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Dương, ở trước mặt Tư Không Dương, cảm giác áp bách đó quá mạnh mẽ, Tuyết Ưng sư huynh thế mà có thể làm trái quan chủ Tư Không Dương, hơn nữa lâu như vậy tới nay. Vẫn giữ cái tôi của mình, đây không phải đơn giản tự đại có thể làm được mà là cần tâm trí tuyệt đối kiên định. Siêu phàm bình thường, là không có dũng khí kháng trụ loại áp bách này. Viên Thanh nhìn Tư Đồ Hồng bên cạnh, hắn hiểu Tuyết Ưng sư huynh cùng vị Tư Đồ Hồng sư huynh này, là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cùng lắm thì bị trục xuất Xích Vân Sơn, có chuẩn bị tâm lý như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ là một người tiêu dao nhất trong các sư huynh đệ Xích Vân Sơn, hắn thường xuyên ở trong hạ sử các thích ý uống rượu lật xem hồ sơ một mình. Giống như hướng tới từng cái thời đại trong lịch sử hạ tộc trải qua chuyện xưa khác nhau, trong lịch sử hạ tộc có khói lửa nổi lên bốn phía, có ác ma xâm nhập quy mô lớn, có tộc đàn gần như tai ương ngập đầu, có ma thú tàn sát bừa bãi. So sánh với một số tai nạn đáng sợ trong lịch sử thời đại hiện tại là thời đại rất hòa bình. Hơn nữa ở trong năm tháng, nội tình hạ tộc càng ngày càng thâm hậu. So sánh với một số tiền bối anh hào với lịch sử, Đông Bá Tuyết Ưng ta còn rất non nớt. Đông Bá Tuyết Ưng xem càng nhiều, lại càng hiểu mình nông cạn, một đám cái thế anh hào đó, tuy trong bọn họ có một số không thể thành thần. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ yếu, lúc bọn họ ở bán thần. Có một số thậm chí còn có thực lực gần như thần. Có một số là ở khai chiến với dị tộc, có một số là chém giết với ác ma, mới cuối cùng chết trận. Nếu có đủ thời gian, trong bọn họ cũng có người có thể thành thần. Nửa năm sau, Dư Tĩnh Thu cũng bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến. Dư Tĩnh Thu một thân áo bào xanh đứng ở nơi đó, tóc đen để bay bay, tự nhiên phát ra khí tức băng lạnh thoang thoảng. Có cảm giác chớ lại gần, đẹp quá, các siêu phàm đều có chút rung động. Vô số phàm nhân thì càng hoàn toàn xem ngây người, ở sau khi bước vào siêu phàm, tóc làn da sáng bóng, ánh mắt đều sẽ có một sự lột xác cho nên mới sẽ xuất hiện vẻ đẹp kinh tâm động. gocchuyenaudio.com, phách như thế, siêu phàm nữ pháp sư, chỉ cần diện mạo ban đầu coi như không tệ, hơn nữa tuổi đừng quá lớn, phối hợp khí chất của siêu phàm nữ pháp sư, bình thường người theo đuổi đều rất nhiều. Hừ, Trác Y ngồi nhìn sân chiến đấu, trong lòng âm thầm hừ lạnh, cũng chỉ một khuôn mặt mà thôi. Không đơn giản là Trác Y, giờ phút này có vài vị nữ siêu phàm xinh đẹp cũng rất khó chịu. Bởi vì các nàng đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Đương nhiên đại đa số nữ siêu phàm nhiều nhất hâm mộ mà thôi. Chiến đấu bắt đầu, ở trong siêu phàm sinh tử chiến, siêu phàm pháp sư là phi thường chịu thiệt cấm sử dụng mọi pháp thuật khí cụ chỉ có thể sử dụng pháp trượng bình thường nhất. Khó trách mỹ nữ được thiên vị, xem nàng chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hắn luôn tận lực bảo trì lạnh nhạt nhưng ở sâu trong lòng. Đối với Dư Tĩnh Thu vẫn có chút cảm giác đặc thù, ở năm đó quận Thanh Hà Long Sơn lâu lần đầu tiên chạm mặt đã có loại cảm giác đặc thù đó. Hả, không tốt, ban đầu ở khu vực khán đài phía đông tổng cộng có 5 vị bán thần đang xem cuộc chiến, giờ phút này bỗng có một vị bán thần áo bào đỏ biến sắc đứng bật dậy. Hô, bóng người hắn chợt lóe biến mất ở trong sinh tử điện. Bán thần áo bào đỏ rất nhanh đi tới trong một không gian bí ẩn của Tân Hỏa Cung. Một cây cầu dài lơ lửng, xuyên qua hư không, có 3 cái bóng người đang đứng trên cây cầu dài lơ lửng, cầm đầu là một lão già tóc đen, bên cạnh còn có 2 bán thần cường đại. Cung chủ, bán thần áo bào đỏ cung kính hành lễ, lão già tóc đen gật đầu, Tịch Vân huynh, ngươi cũng cảm ứng được rồi, ta cai quản bộ phận khu vực Tân Hỏa Cung, đương nhiên có thể cảm giác được dao động cường đại mênh mông kia. Bán thần áo bào đỏ gật đầu nói, công chủ, động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là một chỗ nào phát ra?
Đúng vậy, công chủ, rốt cuộc là động tĩnh một chỗ nào?
Hai vị bán thần khác cũng vội hỏi, nơi này chính là trọng địa cơ mật nhất Tân Hỏa Cung. Cất giấu rất nhiều bí mật của hạ tộc chỉ có công chủ Tân Hỏa Cung mới có thể nắm giữ, bởi vì công chủ Tân Hỏa Cung là tuyệt đối trung thành nhất. Tiền bối hạ tộc để lại rất nhiều thủ đoạn, muốn trở thành công chủ. Ngay cả cơ hội phản bội cũng không có. Đi theo ta, lão già tóc đen nói. Bốn vị bán thần nhanh chóng dọc theo cây cầu dài lơ lửng, hướng sâu bên trong hư không nhanh chóng bay đi. Nơi đi qua, ngẫu nhiên sẽ có một chút dao động cường đại. Thậm chí còn có một số sinh vật khổng lồ hình người nằm ở trong hư không bên dưới. Ở ngay phía trước, lão giả tóc đen nói, rất nhanh hắn ngừng lại, hư không phía trước bắt đầu xuất hiện gợn sóng, sau đó tiêu tán ra, lộ ra cảnh tượng phía sau gợn sóng hư không. Hồ tương đương tương đương tương đương, đó là thế giới bông tuyết bay bay. Ở giữa vô số bông tuyết, một lão thái thái đầu bạc đi ra, tóc bà tất cả đều đã bạc trắng, trải phi thường chỉnh tề, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn như phi thường hòa ái, chỉ là bà đi ở thế giới bông tuyết lại khiến bốn vị tồn tại bán thần nhìn thấy một màn như vậy đều cảm thấy hít thở không thông. Ngủ thật lâu, cuối cùng đã tỉnh, lão thái thái đầu bạc mỉm cười nói, ra mắt tuyết tiền bối, lão già tóc đen hơi hành lễ, tuyết tiền bối, ba vị bán thần khác có chút nghi hoặc, cách chương.